Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là bài pháp thứ 6 trong chương trình Internet Chùa Dược Sư, và hôm nay là ngày 15 tháng 4. Thì kính thưa quý vị, cách đây mấy hôm có Phật tử không ai xa lạ, đó là cô Trúc Cẩm. Cô có nói thầy là thầy ơi, có cô kia cô buồn. Cô nói rằng là tại sao tới chùa mà thấy các đạo hữu lơ là, thành ra cô buồn lắm. Vì vậy mà hôm nay thầy xin được giới thiệu đến với đại chúng là bài pháp là giải tỏa phiền giận. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Thì kính thưa đại chúng, nói về tâm lý chung chung đó, thì thường khi là chúng ta đến một nơi nào mà có tính cách công cộng, một nơi nào mà đông người, mà trong đó chúng ta thấy nhất là ở nơi chùa, thì thường thường là chúng ta gặp những cái tình trạng là ưa hờn mác, ưa trách cứ, vì nghĩ rằng là người ta chê mình ăn mặc xuề xòa mà người ta lơ là, vì mình nghĩ rằng là mình nghèo cho nên mọi người tránh xa, rồi cho nên mới có cái chuyện buồn phiền và giận hờn. Nhưng mà thì xin thưa quý vị, những cái việc mà buồn phiền giận hờn đó đó, có lắm khi thì nó có nhiều cái nguyên nhân đưa tới. Nhưng mà theo chúng tôi thấy và một số kinh nghiệm á, thì cho biết rằng là những cái lời, những cái điều mà giận hờn, làm cho người ta giận hờn buồn phiền, thì rất có thể là một lời nói vô tình của một người nào đó cũng đủ làm cho người ta buồn phiền. Cũng có thể là có những cái cử chỉ thiếu nhã nhặn của một người nào đó mà cũng làm buồn phiền. Rồi cũng có thể là một cái hành động vô ý của cái người nào đó mà cũng làm cho mình buồn phiền. Hoặc là có những cái suy nghĩ rằng là mình không thích tham gia vào một cái việc gì đó, rồi mình có thể rằng là mình từ chối, rồi mình nghĩ, mình tưởng tượng rằng là chắc vì cái việc đó mình không tham gia, mình không làm, cho nên là những người bạn của mình họ xa lánh mình, rồi thì mình cũng là buồn phiền. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, những cái sự buồn phiền đó thực sự không chắc là người kia đã có cái thái độ lơ là mình, hay là người ta đã suy nghĩ người ta coi thường mình. Nhưng mà có thể là vì mình nghĩ như vậy, rồi đôi khi mình tưởng tượng, rồi mình cho là họ lơ là mình. Thì thưa quý vị, cái nguyên nhân chỉ vì thiếu cái sự hiểu biết, hoặc có thể nói thẳng là hiểu lầm á. Thì như vậy, nếu mà những cái sự hiểu lầm đó chúng ta không kịp thời để mà giải tỏa, thì nó sẽ trở thành cái gì quý vị? Tức là khi mà mình không kịp thời giải tỏa đó, cứ mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít, thì theo trong cái thuật ngữ của Phật giáo mình gọi là nội kết, có phải không? Tức là nội kết tức là cái mỗi ngày nó dồn ít, mỗi ngày nó dồn ít, rồi lâu ngày nó đóng thành thành cục, lâu ngày nó đóng thành băng ở trong cái bụng của mình á, hả? Thì mình gọi là nội kết. Và rồi đó, khi mà nội kết nó có rồi thì mình có thêm cái tật nữa là mình hiềm, mình hận lâu dài. Và cứ như thế, có khi á, là mình hiểu lầm người ta, và có khi thì người ta hiểu lầm mình. Nhưng mà dù cho là mình hiểu lầm người ta hay là người ta hiểu lầm mình rồi, thì rốt cuộc là mình khổ, rồi người ta cũng khổ. Khi mà mình hiểu lầm người ta thì mình lại lên án người ta, có phải không? Khi mà người ta hiểu lầm mình thì người ta lại lên án mình. Đó. Cứ như vậy đó mà rồi nó làm cho mình á, gặp nhau mình không có một cái sự vui, gặp nhau mình không có cái sự an lạc. Thì thưa quý vị, những cái sự lên án này nó cũng tùy theo người. Nó tùy theo cái mức độ hiểu lầm nhiều hay là ít. Cho nên có người á, thì chỉ là trách móc nhẹ, nhẹ nhẹ thôi, không có nhiều. Mà mình có thể nói rằng là có hờn mát á, hả? Vì rằng là có để có lý do, cho nên mình trách móc nhẹ, mình giận nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà cũng có người vì cái tâm sân hận nó nhiều quá, cho nên khi mà mình giận rồi đó là mình không có giữ được ở trong bụng, cho nên mình tới người này mình cũng nói, hả? Rồi tới người kia mình cũng nói thực sự không phải là loan truyền, nhưng mà tại vì giữ trong bụng nó khó chịu quá ấy, cho nên là mình phải nói ra. Có tại vì nghĩ rằng mình nói ra như vậy đó nó hả hê, nó dễ chịu à, cho nên có người nói rằng là nói như vậy để cho nó xả cái bực tức à. Thì những trường hợp đó đó thực sự họ không có cái ý bôi bác, nhưng mà rồi cái việc làm của mình á nó giống như là bôi bác, giống như là mình truyền tin để mà cùng nhau giận với mình. Rồi có người á thì thưa quý vị, mình giận quá mà không biết làm sao, gặp mặt là mình bực liền, cho nên á, mình giận không đủ mà mình còn muốn người khác giận phụ với mình. Quý vị có gặp chưa, gặp lần nào chưa? Nghĩa là mình á, mình gặp mình giận một mình chưa đủ mà mình muốn gặp người kia, mình muốn dường như là bà phải giận cái người đó với tôi à. Mà khi mà gặp một cái người nào đó biểu người ta giận phụ với mình, giận người kia, người ta không giận là giận luôn cái người đó luôn. Kính thưa đại chúng, coi như là khi mà mình biểu người ta giận dùm với mình á, mà nếu ta làm người ta giận phụ với mình thì trong bụng nó cũng hả hê được chút đỉnh. Nhưng mà nếu gặp người kia không nghe lời mình thì mình lại giận luôn cái người mà mình biểu hay giận dùm đó. Rồi đó trở lại là phỉ báng, trở lại là mắng nhiếc, có thể là hô hào để mà tẩy chay nữa là khác. Tại vì mình làm cho đã tức mà, mình đâu có cần biết hậu quả là như thế nào. Nghĩa là mình chỉ cần làm cho thỏa mãn cái cơn tức giận của mình đi. Nhưng mà cái đó cũng thường thôi. Có người còn có sáng kiến hay. Sáng kiến hay là sao quý vị? Có thể dùng những cái phương tiện rất là tối tân như là báo chí hả? Báo chí mình chửi, mình có trong tay báo chí mà mình sợ gì? Mình dùng cái phương tiện tối tân mình chửi bằng báo chí. Có người còn hay hơn nữa là dùng phát thanh để mà mình chửi cho nó thấm thía. Tức là để mà nghĩa là làm sao đó để mà mình có thể mình lên án với nhau, mình bôi bác với nhau, ai xấu thì kệ ai, mình cứ làm cho đã tức cái đã. Nhưng mà thưa quý vị, chung quy á, là chỉ vì cái mà mình muốn mà người kia không thỏa mãn được cho mình thì mình giận, hoặc là cái người kia muốn mà mình không thỏa mãn được cho họ thì họ lại trở lại giận đó. Thì như vậy đó, rồi đó, hoặc là vì mình giận người ta hoặc là người ta giận mình, có thể nhiều cái lý do nhưng mà nguyên nhân chính là vì hiểu lầm. Đó. Cái hiểu lầm này thì thưa quý vị, thời nào nó cũng có, ở chỗ nào nó cũng có, ở đâu nó cũng có những cái người mà hiểu lầm. Nhưng mà tất cả những cái nguyên nhân chính để mà đưa tới cái sự hiểu lầm, cái thứ nhất là chỉ vì mình thiếu thông minh mà mình hiểu lầm. Cái thứ hai là vì mình thiếu cái thiện chí cho nên mình hiểu lầm. Và cái thứ ba, dĩ nhiên là cái thứ hai mình thiếu thông minh thì không ai trách, mình hiểu lầm không ai trách. Mình thiếu thiện chí mà mình hiểu lầm không ai trách, nhưng mà cái thứ ba đó nó đặc biệt hơn là mình biết nhưng mà mình cố ý mình hiểu lầm. Cái đó đáng trách không? Đáng trách. Nhưng mà đó, mình nghĩ mình có trách không? Gì thì từ từ quý vị sẽ có một cái khái niệm là mình nên làm gì. Gặp trường hợp vì thiếu thông minh mà hiểu lầm, gặp trường hợp vì thiếu thiện chí mà hiểu lầm, gặp trường hợp cố ý mà hiểu lầm, thì mình thấy rằng là đó là một cái sự thật muôn đời. Mà đối với sự hiểu lầm, mình phải có một cái lối cư xử như thế nào? Thì xin thưa quý vị, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày với quý vị trong cái bài pháp hôm nay. Thỉnh một tiếng chuông cái để cho đại chúng thở. Lâu lâu nên nhớ thỉnh một tiếng chuông để cho đại chúng thở, nhất là khi mà thầy ngửi như vậy đó là có thể là mình ngừng để cho thỉnh chuông. Dạ, có thể là sau sau phần cái bài pháp. Dạ, có thể phát biểu ý kiến nhưng mà sau bài pháp. Thì xin thưa quý vị, nói về cái sự hiểu lầm á, thì chúng ta thấy rằng là nó không phải bây giờ, mà ngay thời kỳ Đức Phật cũng đã có cái sự hiểu lầm, cho nên chúng ta không có lạ. Là tại vì quý vị biết không, khi mà Đức Phật Ngài nói pháp á, thì những người ở ngoài đạo họ cũng có cái hiểu lầm và họ có cái sự xuyên tạc. Họ nói rằng là Sa môn Cù Đàm chủ trương cái thuyết hư vô và luôn luôn tuyên dương cái chủ nghĩa hoại diệt, trong khi đó chúng sanh là những thực thể có thật mà Cồ Đàm cứ cho rằng là hư vô và hoại diệt. Thì xin thưa quý vị, những cái lời nói đó đó Đức Phật Ngài cũng xác định nhiều lần, Ngài không bao giờ chủ trương như vậy. Vậy mà suốt 2.540 mấy năm, lúc nào cũng có người lên án Phật là cái người đã giảng dạy cho chúng sanh cái đạo lý hư vô và cái chủ trương đoạn diệt. Thì xin thưa quý vị, cái lý do mà người ta hiểu lầm như vậy đó là mình thấy rằng là chỉ vì đó cái giáo lý của Phật quá cao thâm. Vì quá cao thâm cho nên con người phàm phu của chúng ta không đủ thông minh để mà hiểu. Cho nên chúng ta hiểu lầm lời dạy của Đức Phật. Cái điểm thứ hai là cái giáo lý của Phật không phải là cái lý thuyết thuyết suông, mà giáo lý của Phật là luôn luôn phải đi đôi với thực hành. Mà cái người họ không đủ cái kiên nhẫn, không đủ thiện chí để mà thực hành, cho nên giáo lý của Phật bị hiểu lầm. Và cái điểm thứ ba, chúng ta thấy rằng giáo lý của Đức Phật kể từ khi mà Đức Phật thành đạo Ngài đem truyền cái giáo lý giải thoát này đến mọi người. Đi đến đâu là được mọi người mến chuộng. Đi tới đâu là được quần chúng hoan hô ngưỡng mộ. Và vì cái ảnh hưởng của Đạo Phật càng lúc càng lan rộng, cho nên những cái ngoại đạo họ mới thấy khó chịu. Họ thấy khó chịu và muốn đánh đổ cái thần tượng, thì quý vị nghĩ làm sao? Họ phải đánh phá. Cho dù rằng là cái lời nói của Đức Phật rất là rõ ràng, họ cũng tìm cái lý do để mà tạo cái sự hiểu lầm. Thì huống chi là giáo pháp của Đức Phật có nhiều điểm rất là cao sâu, mà phải có trí tuệ mới có thể hiểu được. Thì cho nên cái việc mà người ta cố ý hiểu lầm đó, mình thấy nó không có gì là lạ. Tại vì thấy rằng là giáo lý quá sâu rộng mà mọi người mến chuộng, cho nên cố ý tạo cái sự hiểu lầm. Thì xin thưa quý vị, mặc dù là Phật không có chủ trương chúng sanh là những cái thực thể không có thật, nhưng mà Phật đã nói những cái điều, Phật đã dạy những cái câu mà khi nghe qua, cái người nghe đó họ có thể hiểu là không có chúng sanh, không có thực thể. Những cái câu nói đó đó, thưa quý vị, Đức Phật Ngài nói rất nhiều. Lẽ tất nhiên là có rải rác ở trong kinh Đại Thừa cũng có, mà trong giáo lý nguyên thủy cũng có. Ở đây đó, chúng tôi xin điển hình để thưa với đại chúng cái câu nói này. Ở trong kinh Kim Cang, Đức Phật Ngài có dạy: nếu mà một Bồ Tát có ý niệm về chúng sanh thì vị đó chưa phải là một cái vị Bồ Tát đích thực. Quý vị hiểu như thế nào? Khi mà nghe câu nói đó đó, thì mình cứ tưởng rằng là Đức Phật Ngài chủ trương là không có chúng sanh, có phải không? Tại vì khi mà những cái lời nói chẳng hạn như nói là bố thí, không phải bố thí mới gọi là bố thí. Tại sao bố thí mà không phải bố thí mới gọi là bố thí? Hả? Thì cũng vậy, tức là Đức Phật Ngài nói đó là nếu có Bồ Tát nào mà còn có một cái ý niệm về chúng sanh thì cái vị Bồ Tát đó chưa phải là một cái vị Bồ Tát đích thực. Tại sao không có ý niệm về chúng sanh mà vị đó không phải là Bồ Tát? Thì xin thưa quý vị, Đức Phật Ngài giảng dạy cái giáo lý vô ngã. Chúng sanh là loại hữu tình, là do tất cả những cái loài vô tình mà kết thành trong một cái quá trình nhân duyên sanh khởi. Vì vậy, nếu mà xem cái loài hữu tình là một thực thể tồn tại biệt lập ngoài cái thế giới vô tình, thì cái điều đó sai lầm hết sức. Là tại vì, xin thưa quý vị, tại sao lại nói như vậy? Tất cả chúng sanh hay là tất cả những cái loài hữu tình nào, nếu không có cái loài vô tình thì không thể hình thành được. Chúng ta hiểu gì về cái câu nói đó? Bây giờ trở lại cái con người thật của chúng ta. Kính thưa đại chúng, con người thật của chúng ta từ khi mà sinh ra cho tới bây giờ, khi sinh ra thì quý vị biết rồi phải không? Một đứa bé rất nhỏ. Nhưng mà vì đâu, do nguyên nhân nào mà thời gian tháng năm nó làm cho mình to lớn như thế này? Tất cả đều nhờ, nói theo như thuật ngữ của người Việt Nam là mình nhờ bắp, nhờ gạo, nhờ thức ăn. Mà bắp, gạo, thức ăn là cái gì? Là vô tình mà, có phải không? Như người ăn chay, như quý Phật tử đây, mình nhờ rau cải, nhờ bắp, nhờ gạo mà mình trưởng thành. Thì như vậy đó, nếu không có những cái loài vô tình thì mình không thể tồn tại được. Là mình là một con người hữu tình đấy. Nếu không có những cái loại vô tình đó, làm sao mình có thể còn được cái mạng sống của mình? Cho nên nếu mà nói rằng á là chúng sanh, một cái thực thể hữu tình đứng biệt lập ở ngoài cái thế giới vô tình, là điều đó lầm lẫn lớn. Bây giờ á, như quý vị thấy rằng là sở dĩ mà Đức Phật Ngài nói như vậy là vì Ngài muốn cho chúng ta thoát ra ngoài cái ý niệm chúng sanh tướng, là một trong cái bốn tướng mà Đức Phật Ngài Ngài dạy. Cái thứ nhất là nói về cái ta. Cái tướng của ta đó là khi mà mình chỉ biết chỉ có ta, là mình muốn nói rằng là tất cả những cái gì của ta, tất cả cái này là sở hữu của ta, tất cả cái gì đều là của ta hết. Mà khi nói tới của ta đó, mình còn nghĩ tới của ai khác không? Mình không nghĩ tới ai khác hết. Vì vậy mình chỉ muốn luôn luôn mình bảo thủ cái đó cho mình mà thôi. Cho nên Đức Phật Ngài muốn là chúng ta rời bỏ cái ý niệm về cái tướng ta. Cái thứ hai là Ngài muốn chúng ta rời bỏ cái tướng của con người. Thì thường thì người ta nói rằng là con người là động vật khôn ngoan nhất trong tất cả các loài động vật. Quý vị có đồng ý không? Thực sự là con người là loài động vật khôn ngoan nhất trong tất cả các loài động vật. Nhưng mà mình không vì vậy đó mà mình coi là mình là trên, là trước tất cả các loài động vật. Cũng chính vì cái ý niệm sai lầm đó mà cái người Bà La Môn giáo họ thường tự hào rằng là họ sinh ra từ đâu, quý vị nhớ không? Họ sinh ra từ đâu? Cái người Bà La Môn giáo đó, họ luôn luôn họ tự hào rằng họ là người sinh ra từ miệng của Đức Phạm Thiên. Cho nên họ có toàn quyền lo về việc tế lễ. Họ có toàn quyền ăn trên ngồi trước tất cả mọi giai cấp khác. Vì họ nghĩ như vậy cho nên là họ không cần nghĩ đến cái sự đau khổ những cái giai cấp khác. Miễn sao đó họ đứng ra họ chủ lễ mọi việc tế lễ, miễn sao họ được mọi người cung phụng cho họ là họ thấy đủ rồi. Còn ai sướng mặc ai, ai khổ mặc ai, ai chết cũng mặc ai, họ không bao giờ họ để ý tới. Thành vì như vậy đó, mình mới thấy rằng là Đức Phật Ngài muốn rằng là chúng ta hãy thoát ra ngoài cái tướng con người, để mà chúng ta không còn bảo thủ về cái tướng của con người nữa. Ở đây thưa quý vị, thỉnh thoảng ở trong những gia đình cũng có những người con ở trong gia đình nhờ có đi học, có một chút kiến thức, vì thấy rằng là cha mẹ của mình xuất thân từ nơi quê mùa, cho nên có những thỉnh thoảng thôi, không phải là hầu hết, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta thấy cũng có những người con chê trách cha mẹ là cái thứ dốt nát quê mùa. Nhưng mà đó quý vị có biết đâu rằng là cha mẹ đã chắc chiêu từng đồng, từng cắt, từng miếng cơm manh áo để mà nuôi cho mình ăn học, rồi mình thành tài, mình có ngày hôm nay, mình trở lại mình chê cha mẹ mình. Có lắm khi á, có nhiều người có bạn trai giàu có sang trọng, rồi nhìn lại gia đình mình thấy mẹ mình, cha mình quê mùa quá, đôi khi không dám giới thiệu. Quý vị thấy có gặp lần nào chưa? Có khi không dám giới thiệu cha mẹ mình với bạn trai của mình, hoặc là không dám giới thiệu cha mẹ mình với bạn gái của mình, tại vì thấy quê mùa quá. Rồi thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy có những người con ở trong gia đình, nhất là cái thảm trạng ở Việt Nam, sau khi Sài Gòn mất, trong cái làn sóng tị nạn, có nhiều ông cha bà mẹ dành từng chỉ vàng dành từng đồng bạc để mà tìm cách để đưa con đi ăn học. Cha mẹ chấp nhận ở lại sống cuộc sống kham khổ. Nhưng mà quý vị biết sao, những người con đó được cái may mắn cha mẹ hy sinh qua bên này, được cơ hội ăn học, thành tài, ra trường làm việc, có lương khá, có bạn bè, có đủ thứ phương tiện, rồi thì bảo lãnh cha mẹ qua. Khi mà bảo lãnh cha mẹ qua đó, bây giờ cha mẹ qua bên này thì quý vị biết sao không? Tiếng Anh nói không được, không biết lái xe, đi đâu cũng tùy thuộc vô con cái. Rồi thì bây giờ cái nếp sống của mình hồi nào tới giờ nó quen quá rồi, cho nên khi mà cha mẹ mà có dạy một chút hay là động một chút quá thì nói sao quý vị biết không? Nếu con qua đây á, là tự ăn tự học mà thành tài, chứ cha mẹ có nuôi nấng ngày nào đâu mà bây giờ kể công kể ơn. Quý vị có gặp lần nào chưa? Có những cái trường hợp đó xảy ra. Nhưng mà thưa quý vị, đó chỉ vì á, là mình nghĩ về cái con người của mình mà mình không nghĩ được cái suy tư của người khác. Rồi ở đây cũng trở lại một cái chế độ xã hội Việt Nam. Trong một cái xã hội Việt Nam vào cái thời mà xa xưa đó, thì thường thường người ta coi rằng là người đàn ông là sao? Người đàn ông là trụ cột ở trong gia đình. Cho nên á, nhiều ông cha, nhiều bà mẹ, nghĩa là sanh được con trai là mừng, mà sanh con gái nhiều là không có vui. Cho nên cái Việt Nam mình có một cái câu nói mà thường thường các vị lớn tuổi mà ưa nhắc lại để mà tủi lòng á, là quý vị biết nói sao không? À, nhất nam viết hiểu mà thập nữ viết viết vô, nghĩa là chỉ cần một người con trai thôi là cũng nói rằng gia đình mình có phước. Mà dù cho là con gái là 9-10 người hoặc là nhiều hơn nữa, nhưng mà cứ nói gia đình là vô phước như thường. Đó. Cho nên rồi mình thấy rằng là đó là cái tướng tướng của con người, mà đôi khi nếu mà chúng ta không thoát ra ngoài cái tướng đó thì chấp chặt. Cho nên Đức Phật ngài muốn chúng ta phá đi cái tướng đó. Rồi kế tiếp á, là chúng ta thấy rằng là có cái tướng của chúng sanh. Tức là mình cố chấp vào cái tướng trạng của chúng sanh này mà mình khinh khi cái tướng trạng của chúng sanh khác. Như quý vị nhớ, Đức Phật ngài dạy chúng ta có bao nhiêu đường, có 6 đường, có phải không? Người à, xin lỗi, trời Atula, người, súc sanh, địa ngục, ngạ ngạ quỷ, tức là mình tính từ trên cao mình tính xuống. Đó, thì mình thấy rằng con người á, thường thường Đức Phật ngài cũng dạy chúng ta rằng là con người là muốn mà thành Phật, thành thánh, thành tiên cũng từ nơi con người. Muốn làm cái gì cũng phải từ nơi con người. Thì nếu mà chúng ta không hiểu, chúng ta cứ chấp chặt vào con người là trên hết, là tối thượng á, thì mình cũng bị vướng vào cái tướng đó. Kính thưa đại chúng, cũng có những người vì cho rằng con người là trên hết mà cho rằng tất cả những sinh vật đều là cái vật để mà nuôi dưỡng con người, cho nên có câu là vật vật dưỡng nhân. Đó, vì nghĩ rằng là vật dưỡng nhân cho mình nên mình cứ tha hồ mà mình tàn sát. Có nhiều người có những cái thú vui kỳ cục là đi săn bắn để lấy làm cái thỏa mãn. Như một cái đàn chim đang bay đó, nó đang vui với cái đàn của nó, tự nhiên mình lấy cung hoặc là mình lấy súng mình bắn một cái, một con rớt xuống. Quý vị nghĩ nó buồn không? Nhưng mà mình nghĩ rằng là nó không có biết buồn, Cho nên mình cứ bắn, mình giết tha hồ để làm cái thú vui của mình. Nhưng mà nếu đặt cái hoàn cảnh đó trong cái gia đình của mình á, mình đang sống vui như thế này trong một gia đình á, lỡ có một cái người nào trong gia đình mình mà bị tai nạn cái này cái nọ, mình thấy buồn không? Buồn quá chứ. Thì á, mình thấy rằng là chúng sanh hữu tình hay vô tình, tất cả đều cũng có cái vui cái buồn với nhau. Nhưng mà mình thấy rằng cái tướng chúng sanh của mình á, mình nghĩ rằng là mình hơn tất cả, cho nên mình coi tất cả những cái sinh vật khác đều là thấp hèn và đều là cái thú vui để cho mình tạo cái tiêu khiển để mà mình muốn mua mua vui. Rồi cái cuối cùng là cái tướng thọ mạng. Thì xin thưa quý vị, kể về cái tuổi thọ đó thì mình thấy rằng là đôi khi cái con người nhiều khi á, khi mà mình biết tu á thì nói tới cái sanh cái tử thì dĩ nhiên là tất cả người Phật tử chúng ta ai cũng có một cái thái độ rõ ràng là sanh thì cũng vậy mà chết thì cũng vậy chứ sao, có phải không? Nghĩa là sanh tử trong cuộc đời là cái chuyện thường. Nhưng mà có người á, khi mà nghe mà nói tới chết á, người ta sợ lắm. Có nhiều người á, mà vô tình thôi nói tới cái bà kia chết nay sống mai, chết chết sống nay chết mai á, là họ sợ, nói là cái đồ ăn mắm ăn muối. Cho nên là quý vị biết sao không, về họ lấy một cái lò lửa thiệt to rồi bỏ muối vô thiệt nhiều để mà đốt, để mà cho nó xả xuôi. Tại vì sợ rằng người ta nói mình chết là mình chết thiệt, mình xui mình chết thiệt đó. Cho nên mình thấy rằng là cái thọ mạng đó, mình thấy rằng là cứ nghĩ là mình phải thọ, cho nên ai nói là mình chết đó, là mình sợ là mình chết lắm, sợ nó xảy ra thiệt sự. Cho nên mình cho đó là cái miệng dơ miệng hôi thối, nói bậy nói bạ đó, rồi chửi người ta. Rồi có nhiều cái tôn giáo vì muốn cho mình thọ mạng cho nên làm sao có những cái cuộc tế lễ để mà cầu đạo. Có những cái tôn giáo vì muốn trường thọ cho nên là bắt những cái cô gái đẹp ra để mà tế sống với thần linh, đem lên lửa mà đốt để mà cúng cái vị thần đó, rồi vị thần đó đó cho mình được là sống lâu, cho cái làng xóm của mình là có cơm no có áo ấm đó. Vì tin như vậy mà họ làm những cái chuyện đau khổ đến những cái chủng loại khác. Đó là nói về cái quan niệm thông thường. Ở đây đó, như quý vị cũng đã biết, Đức Lục Tổ Huệ Năng ngài dạy cho chúng ta cũng có cái bốn tướng. Về cái tướng ta mà theo quan điểm của Đức Lục Tổ Huệ Năng á, là mình thấy cũng rất là rõ ràng là khi mà cái tướng ta đó mình làm được cái gì thì mình làm sao quý vị, mình nghĩ rằng mình làm được cái đó, cho nên mình đâm ra cái bệnh là bệnh ngã mạn. Như ở trong kinh Pháp Bảo Đàn có nói chuyện một cái vị tăng này tụng kinh Pháp Hoa rất là giỏi, rất là tinh tấn, nhưng mà đầu á thì lại không có sát đất, mà gặp ai tới thì ông cũng cũng nghênh à, ông nói rằng mình là ngon lành hơn ai hết. Rồi còn có những cái vị tưởng rằng mình có tài năng, mình khinh ngạo mọi người, nhưng mà có biết đâu rằng là có những cái trường hợp á, là được quần chúng vì thương mến ủng hộ cho ăn học mà có được một số kiến thức nho nhỏ, rồi thì mình trở ngược lại mình chê quần chúng là đồ ngu phu ngu phụ. Quý vị vậy thấy có nên không? Không bao giờ làm như vậy. Kính thưa đại chúng, đó là cái tướng ta theo cái quan điểm của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Và cái tướng người ở đây đó là mình có nhiều người đó là ý mình đó là mình trì giới, mình tu học đường hoàng đúng đắn, mình tu hành tinh tấn mà mình khinh chê những cái người phá giới, mình khinh chê những cái người mà lười biếng. Thì thưa quý vị, làm vậy có được không? Không nên làm vậy. Tại vì dù có mình có tinh tấn, mình có tu tập, thì cái phước quả của mình có, chứ không phải người khác có. Còn cái chuyện người ta tu giải đại, người ta làm như thế nào đó, thì cái nhân quả báo ứng của người đó họ sẽ chịu. Nó không liên hệ gì tới mình. Cho nên mình vô tình mà mình khinh khi họ đó là làm sao? Tất cả những cái việc mình làm, mình đều mất hết. Mình nói là mình tinh tấn tu tập, nhưng mà rốt cuộc đó chẳng qua là cái hình tướng mà thôi. Rồi đó, mình tinh chuyên trì giới, rồi mình khinh khi những cái người không có chuyên tinh, thì vô tình mình cũng không giống, không khác người ta. Cho nên vì vậy mà mình cũng cần phải xả bỏ cái tướng của mình. Rồi nói về cái chúng sanh tướng, thì thưa quý vị, lẽ tất nhiên á, là đối với tất cả mọi người chúng ta đây, khi mà mình biết rằng là cái cuộc đời này là đau khổ, những cái cảnh giới của chư Phật, những cảnh giới của cõi trời, nơi đó là cái nơi mà mình cần phải tới. Mà xin thưa quý vị, cái mục đích chúng ta tu là để tạo cái thiện nghiệp. Cái nơi mà chúng ta cần phải về là ở đâu? Về Tây Phương Cực Lạc, hay là cảnh giới Niết Bàn, hay là mình muốn sanh về cõi trời? Đó là cái nơi mà mình muốn tới. Nhưng mà khi mà mình á, mình muốn tới, thì dĩ nhiên muốn tới nơi đó là mình phải khởi cái tâm, mình thấy cái đau khổ trong cuộc đời này để mà mình tu tập. Nhưng mà nếu mà mình khởi cái đau khổ ở trong cuộc đời này mình tu tập, mình cứ nói bây giờ tôi ăn chay, bây giờ tôi niệm Phật, tôi hành trì cho nó thiệt là tinh tấn, chứ thiệt là gắt, để mai kia mốt nọ tôi được sanh về cái cảnh giới ở trên. Thì trong khi đó mà trong cuộc đời này ai đụng tới mình cũng cười người ta. Ai mà kêu mình thôi tu ít ít, mình nói cái đồ lười biếng mà còn biểu tu ít. Mình không nghe lời khuyên của người ta mà mình còn lại cựa người ta nữa. Thì như vậy cái tướng chúng sanh mình chấp chặt quá. Đức Phật Ngài bảo chúng ta cũng phải cầu sanh về các cái cảnh giới đó. Nhưng mà dĩ nhiên á, chúng ta cầu sanh về cảnh giới đó, nhưng mà tại nơi này đây, trong cuộc sống hiện tại này mà mình chưa thấy vui thì mình đi đâu vui? Mình đi đâu cũng không thấy vui hết, có phải không? Ở nơi này mà mình tu, mình thực tập giáo lý Đức Phật, mà tâm của mình còn sân hận nhiều, tâm của mình còn nóng nảy, còn bực bội nhiều, thì mình đi nơi nào để mình thấy hết? Không có nơi nào hết, có phải không? Tức là Đức Phật Ngài muốn bảo rằng là dù cho chúng ta cầu sanh về cảnh giới nào đi nữa, nhưng mà ngay trong hiện tại này chúng ta cũng phải vui cái đã. Chứ còn mà mình cứ muốn là sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà ở nơi này mình thấy khổ quá, ăn chay mình cũng nói là tôi ăn ngày, tôi không cần ăn cái gì hết trơn, tôi ăn chỉ cần tương với chao là cũng đủ, là tôi ăn chay rồi. Quý vị thấy ăn vậy có nổi không? Không nổi, ăn chơi một vài bữa chứ còn mà ăn cả đời chịu sao nổi. Cho nên mình phải biết rằng cái tướng chúng sanh mà mình nghĩ đó, mình cũng phải coi để mà cởi mở, chớ không có chấp chặt vào trong cái trường hợp đó. Rồi cái cuối cùng là cái thọ mạng. Nói tới cái thọ mạng, lẽ dĩ nhiên là cái tâm lý bình thường của chúng ta, nói tới cái thọ, trường thọ, thì ai là không ham, có phải không? Nói cho nên là ngày Tết đó mà ai tới nhà là chúc cho ông cho bà phước lộc dồi dào, rồi sống trường thọ, rồi nghĩa là đủ thứ, thì những cái lời chúc đó mình rất là vui, có phải không? Cho nên mình muốn trường thọ, mà đối với người Phật tử chúng ta đó, chúng ta biết rằng muốn có trường thọ thì phải có cái nhân tốt. Nhân tốt của cuộc sống trường thọ thì quý vị thấy cái gì? Cái phước báo của cái sự trường thọ là là không sát sanh. Quý vị giỏi quá, xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. À, tức là mình học pháp, mình học Phật pháp, mình phải nhớ, mình phải biết chứ, mình phải biết làm gì, có phải không? Tức là cái nhân á, mà không sát sanh là mình có cuộc sống trường thọ. Nhưng mà khi nghe nói là mình muốn sống trường thọ thì mình phải phóng sanh cho nhiều, đúng không? Thưa quý vị, cái điều đấy á, Ngài Huệ Năng Ngài cũng cảnh cáo rằng là nếu mà mình muốn sống trường thọ mà mình phóng sanh thật là nhiều, trong khi đó những người này ở đầu đường xó chợ này, không cơm ăn này, không nhà ở này, mà mình có phương tiện mà mình không giúp đỡ họ, mình cứ lo phóng sanh cho mình thôi, còn những người kia có chết thì kệ họ, những người kia có bão lụt, có thiên tai, có nhà cửa không có, quần áo không có mặc, mình cứ kệ đi phóng sanh, có được không? Không được. Tức là mình phải biết rằng đó là mình có cái thọ mạng là nhờ phóng sanh, nhưng mà mình phải biết rằng cái dụng, cái việc làm của mình nó tùy trường hợp, tùy lúc mà mình làm. Cho nên Đức Phật Ngài nói để mà phá tất cả những cái tướng đó, để cho mình đừng chấp trụ vào một cái tướng nào hết. Tại vì cái niệm của chúng sanh, một khi mà mình chấp trụ vào cái tướng nào đó, mình cứ giữ đó thôi. À, mình không có bao giờ mà mình cởi mở, không bao giờ mà mình nhả ra. Cho nên Đức Phật Ngài nói như vậy. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, khi mà nói tới cái hiểu lầm á, nó có một cái điều cũng rất là buồn cười. Tại vì khi mà mình đã có một cái niệm không tốt với người đó rồi đó, gặp mặt người đó chưa làm cái gì, nhưng mà mình cứ hiểu lầm trước cái đã. Thế nghĩa là gặp mặt là có cái sự hiểu lầm, chưa nói, chưa hành động là có sự hiểu lầm rồi. Rồi đến khi nói ra một cái đó là mình là càng hiểu lầm hơn. Rồi đó, nghĩa là đủ thứ, coi như là khi mà mình muốn hiểu lầm á, dù cho người ta nói cái đó phải, cái đó đúng, cái đó tốt, dù cho là người ta có cái thiện ý với mình, nhưng mà mình không có chịu hiểu. Mình cứ hiểu lầm là cái người đó gặp tôi là họ choảng tôi liền. Đó. Nhưng mà những cái hành động, những cái cử chỉ lời nói đó không chắc thực là người ta đã xấu với mình. Cho nên vì á, mình thấy cứ mở miệng ra là hiểu lầm, thấy mặt là hiểu lầm. Cho nên ở trong truyền thống Đại Thừa Phật Giáo, Đức Phật Ngài nói sao một câu rất là chí lý, quý vị nhớ không? Trong 49 năm Đức Phật đi chỗ này chỗ nọ Ngài thuyết pháp, nhưng mà cuối cùng Ngài nói một câu là sao? À, trong 49 năm ta chưa hề nói một lời nào, quý vị nhớ không? Đức Phật Ngài nói rõ ràng, sở dĩ Ngài nói như vậy là để chi? Để tại vì Ngài nói ra cũng bị hiểu lầm, Ngài dạy mọi người cũng bị hiểu lầm. Cho nên Ngài muốn nói như vậy là để làm gì? Để là cho biết rằng á, quý vị đừng có bị kẹt vào những cái lời nói của tôi. Quý vị đừng có bị kẹt vào cái sự hướng dẫn của tôi. Quý vị phải hiểu như vậy. Đó. Cho nên quý vị nhớ, xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay đi. Rất là giỏi, cái lời nói rất là hay. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, đó, chúng ta thấy rằng là nói cũng hiểu lầm, gặp mặt cũng hiểu lầm. Thì bây giờ mình làm sao? Bây giờ là chính là cái lúc mà mình cần phải tìm hiểu mình phải làm sao. Thì bây giờ để mà giải tỏa những cái phiền muộn, giải tỏa những cái hiểu lầm, giải tỏa những cái mắng nhiếc, những cái phỉ báng, thì người học Phật chúng ta phải có thái độ rõ ràng. Cái thái độ thứ nhất là đừng bao giờ cố tình để người ta hiểu lầm về mình. Quý vị thấy có chí lý không? Có khi có nhiều người biết người ta hiểu lầm về mình, nhưng mà mình nói sao? Kệ họ, muốn hiểu sao hiểu à, tôi muốn làm sao tôi làm à. Như vậy có ngang không? Cua đang ngang mà mình nói vậy mình còn ngang hơn, ngang hơn cua, có phải không? Thì mình nghĩa là người ta nếu có cái sự hiểu lầm đối với mình thì mình đừng bao giờ cố tình để người ta hiểu lầm về mình. Mà như trường hợp mình thấy rằng là một cái câu chuyện mà rất đơn giản mà đó cũng là một cái bài học rất là đích thực. Người xưa có dạy chúng ta là làm sao? Muốn người ta đừng có hiểu lầm mình á, là một khi mà mình đi qua ruộng dưa thì mình làm sao? Mình đừng bao giờ cúi xuống để mà mình sửa giày của mình. Dù cái giày của mình nó như thế nào đi nữa đó, ráng mà đi qua khỏi cái ruộng dưa cái đã. Thế. Tại vì khi mà mình cúi xuống mà mình sửa giày đó, ở xa xa người ta đâu có biết. Thấy người đó cúi xuống, tưởng đâu là mình cúi xuống hái hái dừa. Cho nên là đừng bao giờ sửa giày khi mình đi ngang qua ruộng dưa. Rồi cái thứ hai đó là người xưa có dạy chúng ta rằng là đừng bao giờ mà sửa mũ khi mình đi ngang qua vườn trái cây. Tại vì sao? Tại vì đó ở xa ấy, mình chỉ cần người ta chỉ cần thấy mình đưa tay lên làm gì không biết. Mình thì sửa mũ, nhưng mà người ta nói rằng đưa tay lên hái hái mận, đưa tay lên để mà hái cam, hái quýt ở trong vườn người ta. Cho nên cái tốt hơn hết là mình đừng bao giờ tạo cái sự hiểu lầm cho người ta. Thì mình phải cố tránh những cái trường hợp đó. Thì cũng như vậy đó, cái người tu học của chúng ta muốn mà đừng không có tạo cố tình tạo cái sự hiểu lầm cho người ta đó là mình phải làm sao? Cái thứ nhất là mình phải ăn nói dè dặt, có phải không? Mình ăn nói trong cái ái ngữ. Cái thứ hai là mình luôn luôn có những cái cử chỉ nhã nhặn. Cái thứ ba là mình luôn luôn làm việc ở trong cái chánh niệm. Mình làm cái gì mình biết cái đó. Khi mà mình có cái ái ngữ, một cái lời nói rất là dịu hiền đến với mọi người mà mình vẫn bị hiểu lầm. Khi mình có một cái hành động rất là nho nhã, rất là dễ thương đến với mọi người mà vẫn bị người ta hiểu lầm. Khi mà mình luôn luôn làm việc trong chánh niệm, mình biết rằng mình không có lỗi, mình không có làm sai mà vẫn bị hiểu lầm, thì mình phải biết mình như thế nào. Nghiệp chướng của mình nhiều, có phải không? Nghiệp chướng, cái dư báo của mình nó còn nhiều. Thì khi mà mình biết rằng là nghiệp chướng dư báo của mình còn nhiều thì mình làm sao? Mình có trách người ta không? Mình không trách người ta. Mà lẽ tất nhiên đó, mình cũng không trách mình là tại sao tôi nghiệp chướng nhiều. Mình biết nghiệp chướng nhiều, mình không trách người, mình cũng không buồn phiền vì mình. Cái điều cần thiết là mình phải thực tập, mình phải đối diện với hoàn cảnh để mà mình trả cái nghiệp của mình. Chứ bây giờ đó, nghe người ta phiền trách mình, nghe người ta hiểu lầm mình không cần nghĩ tới mình cự lại người ta. Tôi có làm vậy đâu mà bà nói tôi có làm vậy đâu mà cô chửi tôi. Mình cự lại thì như vậy đó mình làm sao? Không được. Tức là cái nếu mà chúng ta làm vậy thì sẽ thất bại. Cho nên là cái việc mình biết rằng nghiệp chướng dư báo của mình nhiều thì mình phải cố gắng làm sao để mà mình trả cho hết cái nghiệp chướng của mình, có nghĩa là mình phải đối diện với khổ đau. Thưa đại chúng, trong trường hợp này thì Đức Phật ngài bảo rằng là nếu mà mình gặp những cái trường hợp đó, lẽ tất nhiên là mình còn buồn phiền, còn nóng giận, còn có cái hành động cử chỉ không được đẹp, thì Đức Phật ngài dạy chúng ta phải tập vô ngã, tức là không có nghĩ về mình nhiều. thực tập vô ngã là khi mà chúng ta thực tập vô ngã rồi đó, thì chúng ta thấy những cái vu cáo, những cái mắng nhiếc, những cái phỉ báng đó nó sẽ không đụng tới mình được. Mình thấy được cái tự tánh vô ngã thì mình sẽ thấy được cái nguyên tắc của duyên sinh. Khi mà mình thấy được cái nguyên tắc của duyên sinh thì mình thấy được cái tự tánh của vô ngã, là tại vì không có một cái vật nào mà có thể riêng biệt, không có một cái vật nào mà có thể độc lập. Như chúng tôi đã thưa với quý vị đó, là đó, bây giờ chúng ta là con người, chúng ta được trưởng thành sau mấy mươi năm, chúng ta to lớn như thế này là do đâu? Là do động vật, thực vật nuôi dưỡng chúng ta. Có phải không? Thì cái bản tánh vô ngã mình, vốn mình sinh ra mình có chút xíu thôi, mà bây giờ mình trưởng thành là lẽ tất nhiên là có rất nhiều cái yếu tố để nuôi dưỡng mình. Vậy thì yếu tố nào là của tôi? Đó. Có phải không? Vậy đó, bây giờ mình chửi cái ông A kia, thì bây giờ mình thấy rằng ông A đó nó có thực thể không? Nó không có. Tất cả đều do có ông A, là tại vì nó có đủ thứ nó góp lại nó thành ông A. Vậy thì bây giờ nói về ông A đó, thì ông A, cái thực thể ông A đâu mà ông A giận? Vậy thì người ta có vu bán mình, có mắng nhiếc mình, có chửi bới mình, thì mình thấy rằng là cái thực thể nào là của mình. Cho nên mình phải tập, thực tập cái giáo lý vô ngã để không còn bảo thủ đó là cái thực thể của mình. Bây giờ người ta chửi là ông xoài đó đó, nó tệ, nó xấu, cái bà xoài kia đó, bà ổi kia, nó này, nó nọ. Nhưng mà nếu mà không phải tên mình thì thôi, cho mình đâu có ngán. Có phải không? Cho nên tại vì cha mẹ lỡ đặt cho mình cái tên ổi, tên xoài, nên mình khi mà mình nghe tới tên ổi là mình giận, khi nghe tới tên xoài là mình giận. Có cái tên là cha mẹ đặt chứ mình đâu có. Bây giờ thì mình lấy cái gì mình giận? Cho nên á, phải thực tập vô ngã. Mà cái điều trước tiên là chúng ta phải đồng nhất với năm cái quẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, hành thức. Tại vì đó mình có cái sắc cho nên mình mới thấy được cái người kia giận mình, có phải không? Mình đâm ra mình khởi lên niệm này niệm kia để rồi mình buồn, mình khổ. Bây giờ mình giả sử đó, nếu mà ở ngoài vườn kia có một cái người, người ta gom góp tất cả những cái cành khô lá khô lại người ta đốt, thì trong khi đó mình ngồi trong nhà đây, mình có nghĩ rằng là cái người kia là đang đốt mình không? Hả? Có nghĩ người kia đang đốt mình không? Hay là mình thấy người ta đang đốt những cành khô lá khô? Tại vì cành khô lá khô với mình nó đâu có liên hệ gì đâu mà mình lo. Cho nên khi mà mình nghĩ rằng tất cả những cái vật vô tình hay là những cái vật hữu tình đã nuôi dưỡng cái bản thân của mình đây, thì thực sự khi mà chúng ta phân tích ra thì chúng ta không thấy cái nào là của ta hết trơn á. Mà khi thấy cái không có cái nào của ta rồi thì người ta chửi, người ta bới, người ta làm gì thì kệ họ. Cho nên khi mà mình đã thực tập giáo lý rồi thì mình mới thấy rằng là những cái lời nói của họ đối với mình nó không có ý nghĩa gì cả. Cho nên vì vậy đó, mình mới điều cần thiết là mình phải tập cái giáo lý vô ngã. Thì khi mà mình hỏi rằng là một cái người mà chửi mình, mà mình đã thực tập được cái tinh thần của vô ngã rồi đó, thì mình thấy có buồn nữa không? Cái câu trả lời chắc chắn là chúng ta sẽ không có buồn phiền nữa. Nhưng mà đó, như vậy tại làm sao mà mình còn coi như là mình giận hờn người ta? Nếu mà trong trường hợp mình hoặc là người ta mà còn giận mình, là mình thấy rằng là một á, là người kia còn vô minh nhiều. Hai là người kia vì không hiểu. Và ba là người đó vì ganh tị, vì hận thù mà họ có những cái thái độ hằn học như vậy. Thì như vậy đó, đối với chúng ta là một cái con người biết học Phật thì ta phải biết rằng người đó đang là nạn nhân của, thứ nhất là hoàn cảnh gia đình, cái thứ hai là hoàn cảnh bạn bè, cái thứ ba là hoàn cảnh học đường, tình trạng văn hóa xã hội đã làm cho họ buồn khổ như vậy. Thì bây giờ đó, nói tới cái hoàn cảnh gia đình thì xin thưa quý vị, có nhiều khi gia đình vì không hiểu nhau cho nên chồng vợ gây gổ nhau. Mà khi mà mình trong nhà có chuyện buồn rồi mà đi ra ngoài đường gặp cái người nào đó mà đụng tới mình thì mình làm sao? Mình trút giận lên cái người đó liền tại chỗ thôi. Cho nên rốt cuộc là mình thấy rằng là mình nó là nạn nhân của chồng trong gia đình hoặc là nạn nhân của vợ trong gia đình. Nhưng mà ra ngoài đường mình gặp người ta, người nào đó là cái nạn nhân khổ của mình rồi đó. Đấy. Cho nên là mình cũng phải cẩn thận, hoàn cảnh gia đình đã đưa đẩy như vậy. Thưa quý vị, ở đây một cái câu chuyện mà chúng tôi cũng xin được hầu với quý vị. Là có quý vị có nghe danh từ là cái cuộc đời của mày là lúa rồi. Cái cuộc coi như là mày làm cái việc đó là lúa rồi. Quý vị biết lúa là như thế nào không? Tại sao nói là khi mà gặp những vậy là nói là lúa rồi không? Có nghe cái đó chưa? Là cái nguyên nhân ngày xưa đó, cái thời Pháp thuộc, bao nhiêu học sinh mà đi thi đó, thi với ai cũng không có ngán hết trơn á. Có một ông giám khảo, tại vì thi sau khi thi bài rồi còn thi vấn đáp nữa, có một ông giám khảo tên là Nguyễn Văn Lúa. Cái ông đó nó khó coi như là thi 10 người mà gặp ông á là rớt luôn cả 10. Cho nên thi cái phần mà viết rồi mà vô cái phần vấn đáp có rất nhiều giám khảo, nhưng mà đó vô gặp ông Lúa đó là ai cũng rớt. Cho nên là học sinh coi như là thời kỳ đó mà gặp đi mà thi mà coi như vô vấn đáp mà chờ trong lúc chờ đợi đó, hỏi tại vì cho biết trước mà cái số ký danh số mấy thì gặp ông giám khảo tên gì, hỏi anh nào mà gặp, hỏi là anh vô ông giám khảo là ai, nói tới Nguyễn Văn Lúa là nói cuộc đời mày lúa rồi. Là biết chắc là không chưa thi, biết chắc chưa thi, nhưng mà biết chắc là mình rớt. Cho nên cái danh từ lúa đó là nó có từ đó. Cho nên là làm cái việc gì để chỉ cho cái việc gì không thành tựu được á, là nói cuộc đời mày lúa rồi. Kính thưa đại chúng, nói tới cái hoàn cảnh của bạn bè thì mình thấy rằng là may đó là chúng ta gặp những cái người bạn hiểu biết, những người bạn tri thức, cho nên rồi chúng ta sẽ có cuộc sống rất là an lạc. Nhưng mà nếu không may gặp những cái người bạn mà rượu chè, đam mê, ưa chạy theo cái cuộc sống xa hoa đó, rồi họ đưa mình vào cái tình trạng đau khổ. Rồi khi mà gặp cái tình trạng đau khổ rồi đó, là gặp ai mình cũng vung vãi lên cái người đó. Cho nên rốt cuộc mình thấy rằng bạn bè đã dẫn mình tới cái hoàn cảnh đó. Rồi chúng ta thấy rằng hoàn cảnh học đường, hoàn cảnh văn hóa và xã hội, nó cũng tạo cho mình có những cái đau khổ. Mà vì đau khổ cho nên đến với người nào mình không cần hiểu, cứ thấy là mình hất người ta liền, thấy là mình đá người ta liền, thấy là mình cự người ta liền. Cho nên dù cho là rõ ràng hay không rõ ràng, mình cứ hiểu theo cái kiểu của mình cái đã, mà mình nói là hiểu lầm. Thành ra như vậy đó, nếu mà đứng trước một cái hoàn cảnh, nếu gặp một cái người bạn của mình mà họ có những cái chướng, họ có những cái khó chịu, họ có những cái hiểu lầm khúc mắc như vậy đó, là mình phải có một cái trách nhiệm. Trách nhiệm đó là trực tiếp hoặc là gián tiếp, mình phải có cái thái độ để mà giúp đỡ cái người đó. Thấy được những cái điều kiện, đưa tới những cái nhận thức và cái thái độ của người bạn đó, mình mới thực sự thấy được và hiểu được cái người đó. Dĩ nhiên khi người ta tạo cái sự hiểu lầm, có cái sự hiểu lầm là tại vì như thế nào, chúng ta biết rõ rồi thì lúc bấy giờ chúng ta có thể giúp đỡ người đó. Lẽ tất nhiên khi mà chúng ta biết rồi thì chúng ta sẽ không còn giận dữ và chúng ta cũng không còn lý do để mà trách móc người đó, mà trái lại chúng ta còn tìm những cái phương pháp để mà giúp đỡ người kia, để cho họ thoát khỏi cái cảnh khổ và thoát khỏi những cái nhận thức sai lầm như mình đã biết. Nếu mà chúng ta thấy được như vậy và chúng ta thương được như vậy thì mình không còn cái đối tượng, mình thấy rằng mình không còn là đối tượng cho cái sự vu cáo, mình không còn là cái đối tượng để cho người ta mắng nhiếc, người ta trách móc, người ta phỉ báng mình. Thấy được như thế thì mình có thể thương được cái hoàn cảnh của họ. Mà cho dù á là mình có bị đánh đập, mình có bị chửi bới, mình có thể bị người ta tàn sát, nhưng mà mình cũng có thể thương xót mà không có một cái chút căm thù trả lại đối với cái người đã tạo những cái việc đó cho mình. Thế như vậy, kính thưa đại chúng, coi như cái lời mà kết luận trong cái buổi pháp hôm nay đó là nếu cái sự chê bai và cái sự đánh đập mình đã không có một cái tâm niệm giận dữ, không có cái thái độ hận thù, thì những cái việc họ đến với mình bằng cái sự tâng bốc, bằng cái sự ca ngợi, bằng cái sự cúng dường, bằng cái sự tôn trọng tối đa đó, mình cũng không nên tự hào, mình cũng không nên tự đắc, là bởi vì mình đã thực tập được cái giáo lý gì? Giáo lý vô ngã. Chúng ta thực tập được cái giáo lý vô ngã thì chúng ta sẽ xóa tan những cái hiểu lầm, những cái phiền muộn. Sở dĩ chúng ta còn hiểu lầm, còn phiền muộn là vì mình thấy cái ta của mình nó còn to, cái ta của mình nó còn hơn mọi người. Khi mà mình không có cái đó nữa thì chúng ta có thể sống một cuộc sống rất là an lạc, rất là hòa bình, dù cho chúng ta chưa thành Phật, thành Thánh, thành Thiên, nhưng mà chúng ta vẫn thấy có một cuộc sống rất là an lạc, rất là hòa bình. Kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.